Tôi nhớ có một lần tôi giải thích về vấn đề nhất tâm bất loạn, đạt đến chánh niệm, vô niệm. Tức là từ nhất tâm đạt đến chánh niệm, đạt đến vô niệm, nó có những cái chặng đường như vậy để chúng ta tu. Và mình thử thực tập, thử thực tập một điều rất là cạn, nó thành công thì mình mới hy vọng bước lên được những cái bước khác thành công. Ví dụ như các vị niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình đặt cái tâm của mình vào cái tiếng niệm Phật như cây viết này. Nó tới đây là một chuỗi của câu niệm Phật, và mình Nam Mô A Di Đà Phật, đặt nó sát với cái tiếng niệm Phật, cái tâm mình đặt sát vào. Nhưng mà thường thường mình làm chừng hai bận, cái nửa chừng nó cất cánh nó bay vậy, chứ nó đâu có chịu đi sát với tiếng niệm Phật. Mình để ý coi. Rồi một cái việc đơn giản thứ hai nữa, như các vị không có niệm Phật, các vị để tâm mình vào hơi thở, hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra. Mình đặt cái biết của mình vào hơi thở để cho đem tâm mình về lại với thân. Các vị thử thực tập cho nửa chừng, có khi các vị đang đặt tâm mình vào hơi thở nửa chừng thôi là nó cất cánh nó bay tới chín phương rồi. Lâu, thật lâu, có khi mất vài phút đồng hồ cái mình chợt nhớ, mình mới bắt đầu làm lại. Và thông thường chúng ta thử nghiệm cái điều này thì chúng ta biết cái năng lực tu của mình nó như thế nào. Mình thử niệm Phật 108 hạt, một số chuỗi thôi, và để ý thử coi là mình niệm được 10 tiếng hay là 20 tiếng thì tâm của mình nó bám với cái tiếng niệm Phật với cái hàng chuỗi, rồi bao nhiêu tiếng thì nó cất cánh nó bay xa, thì các vị biết cái năng lực của mình như giỏi hay là dở như thế nào. Có khi chúng ta nói thì nói rất là hay, nhưng mà thực tế mình làm được những cái bước rất nhỏ vậy thì làm rất là khó. Đó là cái điều mà chúng ta rất là cẩn thận. Và thông thường tôi nhắc lại một điều nữa là thế này: người trẻ thì người ta còn thông dong qua ngày tháng, người ta nghĩ cuộc sống của ta nó dài, không lo lắng băn khoăn gì về chuyện tu. Nhưng mà các vị lớn tuổi rồi thì các vị phải sợ, tại vì mình còn ngắn người ta rất là nhiều, cho nên mình phải tu vội tu vàng, phải lo lắng vô cùng. Chắc chắn là người ta còn 50 năm trong cuộc sống, còn mình bây giờ nó đã mấp mé, nó còn chừng mười mấy năm thôi, đi hết 2/3 đoạn đường rồi. Đèn của người ta dầu còn đầy lắm, còn đèn của mình dầu nó còn chút xíu vậy thôi, tắt tới nơi, cho nên rất là sợ. Đó là điều thứ nhất mình nhắc. Điều thứ hai, thưa các vị, là có khi chúng ta già, nghiệp thức của chúng ta nó nặng vô cùng. Tại sao nó nặng? Thứ nhất là mình đã đi ngang qua cuộc sống rất là dày, những cái vui buồn bất an lo lắng sầu tư nó chất rất là đầy trong tâm thức của mình, cho nên mình không có khả năng gột rửa nó một cách nhẹ nhàng như những người trẻ. Đó là điều thứ nhất. Thưa, mình vừa chia sẻ với các vị là người lớn tuổi nó có những cái khó khăn về sự tu tập. Thứ nhất là sức khỏe mình nó một ngày một suy yếu, và khi sức khỏe mình xuống rồi thì điều thứ nhất là cái ý chí của mình có khi nó không đủ mạnh. Có một lần tôi gặp một người bạn, tôi hỏi: thưa thầy, hồi này thầy còn đi giảng ở xa nữa không? Ông nói hồi này mình không có dám đi giảng xa nữa, tại vì mỗi lần đi như thế thì họ chở xe của mình ngồi trên đó mình rất là bất an. Mà các vị đều biết là ở Việt Nam xe nó chạy loạn ở ngoài đường, cho nên ổng đi đường ổng lên ruột từng cơn. Mình cười nói: tôi nhớ hồi xưa thầy đi giảng dạy thì đâu phải đi xa hơi như bây giờ đâu, thì đi Honda đệ tử nó chở, mà thầy đi có khi từ Vĩnh Long thì về tới ở Hà Tiên thì dạy. bây giờ thầy đi xa hơi mà thầy sợ. Ông nói thú thật với thầy, bây giờ già lại cái mặt nó lưng cho nên ra đường sợ lắm á. Không biết có đúng vậy không, nhưng mà rõ ràng ta kinh nghiệm một điều thế này. Thưa các vị, là càng lớn tuổi cơ thể mình sức khỏe nó suy dần, cho nên cái năng lực của ý chí mình nó giảm. Cái đó là cái khó thứ nhất cho chúng ta tu tập. Cái khó thứ hai là khi tuổi mình già, cái đời sống mình nó đã dày, trải nghiệm nhân gian nó dày, những cái niềm vui, nỗi buồn, bất an và lo lắng, ưu tư, phiền muộn nó chất rất là nặng trong tâm thức ta. Cho nên cái nghiệp thức của quá khứ nó lên rất là mạnh. Mình muốn yên mà có khi là nó khó yên vô cùng. Đó là cái khó thứ hai. Cái khó thứ ba, thưa đại chúng, là tâm thức của ta càng lớn tuổi thì sự cố chấp của ta có khi nó càng nặng. Và cái kinh nghiệm này tôi không học đâu xa, tôi học với bà già tôi thôi à. Bà già tôi, đặc biệt là tôi dạy Phật tử tu được, nhưng mà bà già tôi chịu thua, dạ không được. Có lần đó tôi nói nè, má nên biết á, là Phật tử của tôi là một nè, đệ tử của tôi là hai, già hơn bà nữa đó. Mà tôi biểu ngồi đứng á, còn bà biểu bà im thì bà cứ nói chuyện, tôi thuyết pháp bà cũng thuyết pháp, bà không có chịu nghe tôi. Bà nói không dám đâu, tôi mẹ ông chứ bộ tôi đệ tử ông hả. Rõ ràng là không dạy bà được. Một lần bà lên Đà Lạt bà thăm mình, rồi Phật tử thì thương bà, nói với bà, nói bà nội bà lên mà nghe thầy dạy. Cái bà đâu có chịu lên, nhưng mà dị tình các vị Phật tử họ mời bà lên ngồi, cái mình trên này mình xếp kiết già nghiêm trang, mình ngồi mình giảng chứng đầu ca, hoài lắm. Thì bà với bà cũng giảng chứng đầu ca, bà nói sùm trời, bà quay không bên này bà nói, quay bên này bà nói, rồi mình đâu có thể rầy bà trước mặt thiên hạ được. Cái mình đành phải, mới có nửa giờ thôi, mình phải hồi hướng lẹ lẹ đi xuống cho rồi, chứ bà phá quá đâu có chịu nổi. Hồi hướng xong rồi xuống đây nè, làm gì má ngồi cho đàng hoàng, má ngồi má nghe, không nghe thì má ngủ cũng được. Má làm gì má quay qua bên này nói chuyện, quay qua bên này nói chuyện là sao. Bà nói thú thật với ông, tôi mà ngồi yên đó tôi ngủ á, cho nên tôi phải kiếm chuyện tôi nói vậy chứ, tôi đâu có ưa lên ngồi nghe ông nói làm chi. Thưa các vị, rõ ràng là điều thứ ba mình chia sẻ đó là tâm thức của người già rất ư là cố chấp. Bà luôn nghĩ rằng mình giống như cái thằng bé năm xưa, dù mình xa nhà năm mười mấy tuổi, cho tới năm nay gần 60, nhưng mà bà vẫn nghĩ là mình giống như hồi ở nhà thôi, chạy dung dăng dung dẻ mười mấy tuổi như ngày xưa thôi, không hề thấy mình lớn. Đằng rằng mình đi tu, mình xa nhà rất là lâu, mình trở thành môn thầy thiệt là lớn, với ai thì giới, nhưng với bà thì bà vẫn coi thằng A thằng B như ngày xưa. Bà cũng biết tu, bà cũng biết ăn chay. Đó là cái trường hợp của mẹ tôi ở nhà. Tôi dẫn ra đây để thưa cùng các vị là người già tâm thức rất là cố chấp. Cái gì họ nói có khi họ nghĩ cái đó là đúng, dù mình có lý luận đúng mấy, họ cũng nghĩ điều họ nói là đúng thôi. Mà cái bệnh này là cái bệnh rất là phổ biến của chúng ta. Ai rồi cũng tới tuổi già như thế. Cũng giống như các vị sinh sống trên đất nước này, thưa các vị, là các vị vẫn còn mang cái tâm thức rất ư là Việt Nam, có phải không? Vẫn thấy mình là người quyền vi tối thượng trong gia đình, chứ mình không nghĩ là những đứa con, những đứa cháu của mình nó sinh trưởng, nó lớn lên trên đất nước này, nó học hành rồi nó giỏi hơn mình. Thưa, không bao giờ nghĩ như thế. Cứ nghĩ là cái quyền vi của mình áp đặt lên nó là lên nó vậy thôi. Đó là cái điều thứ ba rất là khó đối với người lớn tuổi. Cho nên chúng ta nhắc lại một điều thế này, trong cái sự tu tập, cái công phu mà luyện lọc tâm, chúng ta phải thực tập nó ngay từ lúc mình hiểu đạo. Ví dụ như ngay bây giờ mình có được cái duyên nếm được hương vị của pháp, thì thưa các vị là mình phải thực tập liền, đừng đợi. Người già thì càng phải nhanh hơn, và người trẻ thì mình đừng đợi tới già. Đó là cái điều rất là thực tiễn. Nếu tuổi trẻ mà mình không có nghiêm túc tu tập, ngày tháng nó đi ngang qua, nó trôi. Thế thì tới tuổi già mình giống như khoai sượng vậy đó, nấu lại nó không có chín. Cho nên phải rất là thiết tha với chuyện tu, vì ngày tháng nó qua nhanh, nó không có đợi chờ mình. Điều kế tiếp chúng ta chia sẻ một điều là vượt lên thiện và ác. Thưa đại chúng, là thiện và ác này, ở cái mức độ thấp á, thì mình bỏ ác để làm thiện. Thông thường thì cái tâm mà thuần thiện thì nó tương ưng với thanh tịnh, với an định, với giác ngộ. Một cái ví dụ mà cạn nhất như thế này: tâm của các vị mà nó có ý niệm ác là một này, hoặc là cái sự hờn giận này, hoặc là nghi ngờ này, tất cả những cái tâm hành tiêu cực mà nó có mặt trong ta, thì các vị cảm nhận một điều, điều thứ nhất, nó làm mình rất là bất an. Điều thứ hai là nó làm cho tâm thức mình bị chìm xuống, bị nặng xuống. Không cần phải có cái cảnh địa ngục gì ở phía xa, mà ngay trong cái tự tâm mà cái đặc tính của sự tiêu cực có mặt, thì ta nghe địa ngục có mặt trong tâm thức mình liền. Mình lo sợ, mình bất an, mình quằn quại, mình khổ đau. Đó là hiện tướng của địa ngục trong tâm của ta. Mà cái hiện tướng này nó có mặt khi tâm thức của mình nó chứa những cái tiêu cực. Mình ghét người, mình hận người, mình mưu tính là hại người. Người ta chưa bị hại, nhưng mà tự thân mình đã đầy đọa chính mình rồi. Đó là cái điều ai cũng có thể cảm nhận được. Và khoa học hiện tại họ đi vào cái lĩnh vực tâm thức, họ khám phá một điều là khi tâm thức của mình mà nó chứa nhiều cái niệm tiêu cực, thì điều thứ nhất là người ta dùng những cái máy có một cái loại quang phổ rất là nhạy bén, người ta chụp được hình thì thấy cái vùng năng lượng quanh con người nó đen mờ, xám xịt và rất là tối tăm. Và tướng học nó cũng căn cứ trên điều này, nó trời sao thấy cái mặt của anh lúc này nó có vẻ u ám vậy. Tức là cái vùng năng lượng bao quanh ta nó rất là tối, mà khi cái năng lượng bao quanh thân ta tối, có nghĩa là cái khả năng chống chế của mình đối với những cái năng lượng, cái từ trường ác bên ngoài, nó không chống chế nổi. Cho nên nó lại có cái sức hút những cái từ trường ác từ bên ngoài đến với mình. Cho nên dễ có mặt những cái tai họa, những cái bất trắc, những cái khổ đau đến với mình. Và khi tâm thức mình nó hiền thiện, nó lành, những cái phát sóng từ não mình nó phát sóng toàn là những ý niệm hướng thượng và tích cực, thì cái màu sắc quang phổ xung quanh mình nó hồng lên, nó rạng ngời lên, nó màu vàng lên. Tức là năng lượng lành nó như một chiếc áo giáp nó bao quanh mình thế này. Thì điều thứ nhất là nó có khả năng nó chống lại được hết tất cả những cái từ trường, những cái năng lượng xung động ác bên ngoài đến với ta. Giống như là hành tinh mình được một cái tầng ozone xung quanh bao bọc rất là kỹ, không có bị thủng một chỗ nào. Cho nên những cái phóng xạ ở ngoài hành tinh không thể đi vào được ở đây. Cũng như vậy, cái tâm yêu thương rộng lớn, cái lòng vị tha mênh mông của mình nó có mặt, nó làm một cái từ trường rất là lớn, nó bao xung quanh rất là dày, rất là chặt, nó bảo vệ mình, làm cho cái năng lượng xấu ác bên ngoài không đến với mình được là một. Và cái điều thứ hai là nó có sức hút, nó hút những cái năng lượng, cái từ trường tốt bên ngoài đến với mình là hai. Hai cái điều này nó là điều rất là dễ chứng nghiệm, dễ cảm nhận được trong cuộc đời này. Khi các vị phát một cái tần phát sóng của một cái đài với cái tần số 108, thì cái máy người ta bắt cái tần số đó, người ta nghe được âm thanh, nhìn được hình ảnh. Mà các vị phát sóng thấp hơn thì người ta vặn cái tần số thấp hơn, người ta đón nhận được âm thanh, được hình ảnh. Cũng vậy, cái từ trường của tâm thức, cái năng lượng tích cực của tâm thức ta phát ra bên ngoài, nó đón nhận được, nó tiếp thu được với những cái năng lượng cùng một tần số tâm thức như vậy. Cho nên không lạ gì cái chuyện mà tâm của ta hiền thiện, tâm của ta tốt lành, thì ta có những người bạn rất là tốt, ta đón nhận nhiều niềm vui. Ta có những người thương quý mình là những người cùng một tần số với mình. Đó là cái điều đầu tiên các vị nên nhớ. Cái mức độ thiện mà thuần rồi thì nó có năng lượng rất là lành, nó chiêu cảm được cái thiện nghiệp đến với mình, nó chuyển hóa được những nghiệp ác từ bên trong. Mình có tạo bao nhiêu cái nghiệp thức xấu và ác, nhưng mà bằng cái năng lượng của tâm hiền thiện thì mình gột rửa tẩy trừ hết những cái năng lượng ác của tự tâm. Mức độ siêu việt lên nữa, thưa đại chúng, là thiện nghiệp mà đến cái tầng cao tuyệt vời, nó đạt đến cái trạng thái của vô niệm. Tại vì thiện nghiệp mà thuần nhưng mà chưa vượt lên trên cả thiện nữa thì cái thiện nghiệp này nó đưa anh sinh lên cõi trời, rồi hết phước cõi trời anh cũng rớt lại nhân gian. Thiện và ác nó là hai mặt của một đồng tiền. Cái ác nó làm cái đặc tính thiện nổi lên, cũng giống như ngày và đêm, phải không? Có thiện do vì có ác, có ác do vì có thiện. Trong cái mức độ cạn nhất của cuộc sống đời thường, ta kinh nghiệm là không có một cái bộ phim nào mà không có một nhân vật phản diện mà cái bộ phim đó là bộ phim hay cả. Cái người đóng vai anh hùng kia nó sẽ không thể là anh hùng được nếu không có những cái người cực kỳ ác. Nó không thể trở thành kẻ tài ba được nếu nó không có những cái người đặc biệt là mưu sĩ, là thủ đoạn đối nghịch với nó, có phải vậy không? Gia Cát Lượng mà trở thành một bậc kỳ tài của thiên hạ, nếu mà không có Chu Du thì Gia Cát Lượng cũng không là cái gì cả. Sở dĩ Gia Cát Lượng nổi bật có thời Tam Quốc là nhờ có Chu Du, chỉ vậy thôi. Và cuộc đời cũng thế, trong đạo cũng thế, và trong cái lĩnh vực đời sống tâm linh cũng thế. Thiện và ác nó là hai mặt cùng có cùng tồn tại. Cho nên đạt đến cái trình độ giác ngộ tuyệt vời như Đức Thế Tôn thì phải vượt lên trên cả thiện và ác là như vậy. Cuối cùng thưa các vị là mình trở lại pháp tu, vượt lên trên cả thiện và ác thì mới thành đạt được đạo quả giác ngộ. Tức là từ cái sao động của loạn tưởng, anh đạt đến cái trình độ của định, tức là của nhất tâm bất loạn, phải không? Từ cái lúc mà anh niệm một tiếng Phật, mới niệm nửa câu thì tâm thức mình nó bay đi, anh đặt tâm vào cái tiếng niệm Phật trọn vẹn tới và lui, nhưng mà vẫn còn là giai đoạn của niệm. Còn lầm thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật là còn niệm. Khi nào anh không cần khởi tiếng nói thì thầm mà tâm thức anh sáng trưng, anh an trú trong cái thể tỉnh tại sáng ngời và không có thất niệm chạy lung tung thì gọi là anh đạt được trạng thái chánh niệm và vô niệm. Thì cũng vậy, ở giai đoạn thiện và ác, ác là giai đoạn của thất niệm, mà thiện là giai đoạn của anh nhiếp tâm chánh niệm được trong trọn vẹn tiếng niệm Phật tới và lui. Hai cái này nó là cái tầng thấp vượt lên trên cái tầng này, đó là đạt được cái trạng thái của không cần khởi tiếng niệm thì thầm mà tâm anh lúc nào cũng an định ngay nơi đây và giờ phút này, sáng rỡ tỉnh táo hiện tiền, thì gọi đó là đạt được cái trạng thái của siêu việt thiện và ác, đạt được cái trạng thái của vô niệm hiện tiền. Và cái trạng thái này là bậc giác ngộ ngày xưa đã từng chứng nghiệm. Có một câu chuyện trong nhà thiền vui lắm, trong Cảnh Đức Truyền Năng Lục ghi thế này. Một hôm các vị Bà La Môn tới xưng với Đức Thế Tôn là con có một cái biệt tài, là con chỉ cần nhìn cái xương đầu lâu của người, con gõ hai cái thôi là con biết cái ông này sinh vào cõi người, ông này sinh vào cõi trời, ông này sinh vào cõi cầm thú. Và các vị cũng biết là Ấn Độ có một cái phong tục là điểu tán. Điểu tán là gì? Là chết rồi quăng cho chim ăn. Mà kênh ở đất Ấn Độ thì nó bay đen cả một vùng trời. cái nghĩa địa của họ đó thì kênh kênh nó đậu trên một mảng tường, người ta tưởng mảng tường đen, cái đầu của mảng tường này nó nhiều như thế. Cho nên khi mà điểu tán rồi thì không bao lâu thì cái đầu lâu con người trắng phiếu, không còn chút thịt nào cả. Và khi mà cái vị Bà La Môn kia tự hào mình có được ngũ thông, tức là có được cái thần thông nhìn thấy kiếp quá khứ kiếp tương lai hay như vậy, thì Đức Thế Tôn cười nói, thế thì ông thử gõ cái đầu lâu này coi cái đầu lâu này sinh về đâu. Ông kia cầm đầu lâu lên gõ nói, dạ thưa, cái đầu lâu này sinh về cõi Atula. Thế Tôn mỉm cười nói, đúng. Đưa cái nữa, hỏi cái đầu lâu này người chết thần thức sinh về đâu. Thì vị Bà La Môn kia nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, cái người này sinh về cõi trời. Thế Tôn nói, đúng. Rồi gõ cái thứ ba, Thế Tôn hỏi sinh về đâu. Ông đó nói, nhà bạch Đức Phật, cái vị này rớt xuống địa ngục. Và tới cái thứ tư, Thế Tôn hỏi cho cái này sinh về đâu. Ông gõ lần thứ nhất, rồi lần thứ nhì, lần thứ ba, ông nói, nhà bạch Thế Tôn, con không biết sinh về đâu hết. Thế Tôn mỉm cười nói là, dù cho ngàn bậc thánh nhìn cũng không biết ông này sinh về đâu, huống nữa là ông. Cái tha tâm thông, cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông của ông vô dụng đối với cái con người này. Thưa, mình hỏi lại một câu là, cái ông đó sinh về đâu mà không thấy? Ví dụ như tâm thức mình nó thuần thiện, tức là mình luôn nghĩ những việc lành, thì có hình có ảnh, có phải không? Mình nghĩ giúp đỡ, nghĩ thương người, nghĩ cứu người, dù rằng đó là những cái tâm thức rất là thiện, rất là tích cực, nhưng vẫn còn có chỗ đi và chỗ về. Còn phát sóng ý nghĩ là còn có chỗ đi và chỗ về. Còn ở trong cái vòng của cái gì? Vòng của sinh tử luân hồi, nổi chìm, lăn đi lộn lại trong ba cõi sáu đường. Nhưng mà khi anh tắt hết những cái suy nghĩ này, dù là cái suy nghĩ lầm, anh cũng tắt luôn. Thế thì anh tan biến vào hư không, có phải vậy không? Anh còn hay anh mất? Thưa, nói còn thì không đúng, mà đã mất cũng trật luôn. Tại sao? Tại vì khi không còn cái thiện và cái ác của tâm thức, thì anh thể nhập vào cái trạng thái của Niết Bàn, lòng lộng vô sinh. Mình nhìn thì vướng vào cảnh, mắt mình nó thấy bông hoa thì nó suy nghĩ bời bời, thì tâm mình có chạy ra, có chỗ hướng về, có chỗ dính mắt. Nhưng mà khi các vị nhìn, nhận biết cách rõ ràng, nhưng mà không khởi ý tưởng nói lầm thầm, thì lúc bấy giờ tâm các vị có chạy không? Thưa, đâu có chạy, mà không hề có một cái gì giấu các vị được cả. Các vị nhìn một vòng, đâu có cái gì che mờ mắt ta, đâu có cái gì mà mình không nhận biết. Ngay trong cái sát na nhận biết hiện tiền sáng rỡ này, thưa, rõ ràng là nó đâu có khởi niệm. Nó có khởi cái suy nghĩ nào không? Thưa, không. Mà nó đâu phải là chìm trong cái chỗ mờ mịt vô ký, có phải không? Nó sáng rỡ, nó nhận biết hiện tiền, nhưng mà nó không hề có khởi niệm. Như vậy thì cái này không phải là cái vô niệm là gì? Cái này mình sống được liên tục như thế, thì khi hình hài tứ đại này mất đi, mình an nhiên sống được trong cái thể sáng ngời, rõ ràng hiện tiền. Thế thì làm gì có chuyện sinh lên thiên đường, rớt xuống địa ngục, đi vào cõi Atula đâu. Cho nên không có chỗ đi là như thế, tan biến vào trong cái biển pháp tánh. Biển pháp tánh là biển gì? Là cái biển liễu tri rõ ràng hằng biết, sáng ngời tỉnh tại hằng biết, như sát na hiện tiền này. Ta chỉ cần nắm được cái giây phút hiện tiền sáng rỡ này và thế nhập vào nó, tức khắc là mình lòng lận đi ngang qua ba cõi sáu đường. Để cái đầu lâu lại cho ông Bà La Môn kia, ông gõ hoài không biết đi đâu là như thế. Thưa đại chúng, mình dừng ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.